Chương 2. Đáp lại ơn kêu gọi. Đoàn tàu lăn bánh rời khỏi ga Zagreb, thẳng tiến Paris. Gosha bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày sắp tới. Gia đình và bạn bè đang xa dần phía sau cô. Nếu được dòng nữ tu Loreto chấp nhận, điều đó có nghĩa là suốt quãng đời còn lại, cô sẽ phải sống xa gia đình và đất nước. Thậm chí, có thể cô sẽ không bao giờ được quay trở về thăm quê hương nữa. Khả năng gia đình đến thăm cô cũng thật mong manh. Chuyến đi sẽ rất tốn kém, mẹ và anh chị cô gần như không có cơ hội. Đoàn tàu vẫn lăn bánh thẳng tới Paris, và dù trong lòng có một chút buồn bã lẫn cô đơn, Gonza vẫn tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Từ nay, cuộc đời cô đã được hiến dâng cho Chúa. Học viện Đức Mẹ Đồng Trinh Marie. Dòng Loreto mà Gonza hy vọng được gia nhập có một lịch sử lâu đời và đầy chông gai. Vào năm 1609, một phụ nữ Anh tên là Marie Watt đã thành lập Học viện Đức Mẹ Đồng Trinh Marie, The Institute of the Blessed Virgin Mary, tiền thân của dòng nữ tu Loreto ngày nay. Marie Watt cho rằng phụ nữ cần có quyền bình đẳng và được hưởng quyền giáo dục ngang bằng như nam giới. Khi thành lập học viện, bà đã nghĩ đến việc những nữ tu của mình sẽ sống và cư xử trong xã hội ra sao. Bà không muốn họ sống khép kín như ở các dòng nữ tu khác. Thay vào đó, họ cần biết thực hành những điều được dạy trong sách Phúc Âm, rằng phụ nữ sẽ mang tình yêu của Chúa đến những người cần nhất, những người nghèo, người bị áp bức và người yếu đuối không được bảo vệ. Ngoài ra, bà cũng chủ trương rằng học viện của mình sẽ đứng ở vị trí độc lập, không lệ thuộc vào hệ thống phẩm trật, chức sắc mà giáo hội dành cho các nam tu sĩ. Bà lấy mô hình từ dòng tên. Dòng tên được Ignatius Loyola, một người được phong tước hiệp sĩ, đồng thời cũng là tu sĩ, thành lập vào năm 1539. Các tu sĩ dòng tên không chỉ là những nhà truyền giáo, mà còn là những thầy giáo giỏi. Loyola cho rằng, việc đưa ra những chỉ dẫn về tôn giáo và đạo đức sẽ tạo điều kiện cho thanh thiếu niên sống một cuộc đời mộ đạo. Cùng với việc thuyết giảng về tinh thần phụng sự, dòng tên đã hiến dâng sự phục vụ tuyệt vời nhất cho Chúa và nhà thờ. Marie Ward quan tâm đến nền giáo dục Thiên Chúa Giáo một phần do sự ngược đãi đối với Thiên Chúa Giáo tại Anh sau khi vua Henry VIII cắt đứt quan hệ với giáo hội năm 1534. Kết quả là những người Anh theo Thiên Chúa Giáo đã rời đảo quốc này để tìm đến nền giáo dục tôn giáo bên trong lục địa châu Âu. Marie Ward và các cộng sự lập nên ngôi trường đầu tiên tại thị trấn Saint-Omer, Pháp. Người dân địa phương gọi nhóm của bà là những quý bà người Anh, The English Ladies. Tên gọi này vẫn còn được dùng ở khắp Tây Âu. Bất chấp những khó khăn về tài chính, bà tiếp tục thành lập các trường học và tu viện tại Bavaria, Đức, Áo và Ý. Việc di chuyển của bà giữa các tu viện ở các nước khác nhau chủ yếu được thực hiện trên đôi chân của bà. Mặc dù thành công, nhưng Marie Ward cũng vấp phải một số khó khăn. Việc nâng vị thế của phụ nữ trong tôn giáo là quá xa lạ, đặc biệt là với Thiên Chúa Giáo. Vì vậy, vào năm 1631, với chức sắc nhà thờ đã đàn áp học viện, bị kết tội tà giáo, Marie Ward bị tòa án dị giáo tống giam, bị rút phép thông công và bị giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã cấm hoạt động. Chỉ đến khi có sự can thiệp của giáo hoàng Urban VIII, bà mới được thả ra và được khôi phục tư cách trọn vẹn của một tín hữu. Tổ chức của bà ngày nay hoạt động dưới sự bảo hộ trực tiếp của giáo hoàng. Vào năm 1639, Marie Ward trở về Anh. Lúc này, cái nhìn đối với Thiên Chúa Giáo đã được cải thiện dưới thời vua Charles I. Vị vua này lấy một công chúa theo đạo Thiên Chúa và bản thân ông cũng có thiện cảm với tôn giáo này. Ward ở lại Anh cho đến khi qua đời vào năm 1645. Đó cũng là giai đoạn học viện rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vua Charles I bị cuốn vào cuộc nội chiến chống lại những kẻ thù chính trị và tôn giáo, một cuộc chiến mà ông nắm chắc phần thất bại. Lúc này, sự bảo bọc của Charles dành cho học viện trở nên lỏng lẻo. một nhóm người Anh theo phong trào Tin Lành kháng cách, Radical English Protestant hay Thanh giáo, Puritans, đang giành ưu thế trong cuộc nội chiến chống lại Vua Charles. Trường học và tu viện của Mary Ward lại Anh bị giải tán. Vào năm 1650, một năm sau khi những người Thanh giáo xử tử hình Vua Charles I, các thành viên của học viện Đức Mẹ Đồng Trinh Mary một lần nữa phải rời bỏ nước Anh đến Pháp tìm sự che chở của giáo hội. Mãi đến năm 1677, họ mới quay lại Yorkshire dưới sự bảo hộ của Vua Charles II, con trai của Vua Charles I, sau khi ông khôi phục quyền lực vào năm 1660. Cũng như cha mình, Charles II có thiện cảm với Thiên Chúa giáo. Chính sự kiên trì của Ward cùng như các nữ tu, cùng với sự bảo hộ kéo dài của cả Vatican và chính quyền Anh đã giúp học viện tồn tại và tiếp tục đi theo tôn chỉ mà Mary Ward từng đề ra. Dòng tu Loreto. Nhận thấy cần phải có một nền giáo dục Thiên Chúa giáo cho quê hương, giáo hội Ireland mời Mary Ward về thiết lập một ngôi trường tại Dublin. Tuy nhiên, do học viện chưa thể gửi ngay các sơ đến, nên họ sắp xếp cho một phụ nữ trẻ địa phương tên là Francis Ball gia nhập hội và có trách nhiệm tuyển thêm nhiều phụ nữ Ireland khác. Năm 1814, Ball lên đường tới York và trở về Dublin vào năm 1821. Bà sống với hai người bạn gái tại viện Rathay Farm. Francis Ball quyết định gọi nhóm của mình là nhóm Loreto. Tên gọi này dần trở nên quen thuộc và cuối cùng nhóm của bà đã được biết đến với tên dòng nữ tu Loreto. Mặc dù tên chính thức vẫn là Học viện Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Đầu năm 1841, một nhà truyền giáo người Đức yêu cầu Francis Ball gửi thành viên của hội tới Ấn Độ. Cho đến thời điểm đó, nhiều người Ireland đã tham gia vào quân đội Anh và đóng quân tại Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ cũng là thuộc địa của đế quốc Anh. Rất nhiều người trong số họ đã lập gia đình và có con. Nếu một trong hai vợ chồng qua đời hoặc rời bỏ gia đình, giáo hội sẽ mất đi con em của họ. Vào đầu năm 1834, các tu sĩ dòng Tên bắt đầu đến Bengal gần Calcutta để giải quyết vấn đề này. Họ lập trường thánh Xavier và nhận học trò bất kể theo đạo Thiên Chúa, Hindu hay đạo Hồi. Nhưng họ sớm nhận ra rằng cần phải có một ngôi trường riêng dành cho con gái của những người lính Ireland theo đạo Thiên Chúa. Lần đầu tiên được ngỏ ý về việc gửi các nữ tu tới Ấn Độ để dạy trong một trường nữ sinh, Francis Bond đã từ chối một cách lịch sự và dứt khoát. Có quá nhiều trẻ em ngay tại Ireland cần được giúp đỡ, trong khi nữ tu ở đây đang thiếu. Vị tu sĩ truyền giáo người Đức nói rằng việc Francis từ chối gửi người đến Ấn Độ chẳng khác nào bà đang gián tiếp từ chối giảng dạy giáo lý cho các em nhỏ ở đó. Lý lẽ này khiến Francis do dự. Bà cho phép vị tu sĩ nọ đặt vấn đề trực tiếp với các nữ tu của bà và họ sẽ tự quyết định có đi Ấn Độ hay không. Cuối cùng, 7 nữ tu sĩ quyết định đi Ấn Độ, đánh dấu sự trở đầu công việc truyền giáo của dòng Loreto tại đây. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1841, 7 nữ tu cùng 2 linh mục và 6 nữ tập sinh lên tàu thẳng hướng Ấn Độ. Gần 4 tháng sau, họ cập bến tại Calcutta. Nhóm của họ sống và dạy học tại ngôi nhà đường số 5 Middleton Row. Họ đã dọn bớt đồ đạc sang trọng đi nơi khác để có một loạt phòng ốc đơn giản phục vụ cho việc sống và dạy học. Ngay phòng ăn với chiều dài 21 mét cũng được sử dụng làm đại sảnh của trường. Sau đó, các nữ tu đến cô nhi viện địa phương gần nhà thờ lớn để gặp người quản lý nhà thờ và lũ trẻ. Vào ngày 10 tháng 1 năm 1842, trường Loreto mở cửa đón nhận các học sinh nội trú và ngoại trú đầu tiên. Theo truyền thống của dòng Loreto, chỉ những con em trong các gia đình đủ khả năng mới phải trả học phí. Số tiền đó cộng với khoản quyên góp khác được dùng làm chi phí cho trẻ em nghèo, duy trì trẻ trẻ mồ côi và một viện tâm thần dành cho các quá phụ. Những bản báo cáo đầu tiên mà Sir Francis nhận được từ Ấn Độ chứa đầy nhiệt huyết và tạo ra một dòng người tình nguyện đi Ấn Độ hỗ trợ công việc của dòng Loreto tại Calcutta. Bất chấp tin tức một số nữ tu chết vì dịch tả, dòng người tình nguyện vẫn tiếp tục. Chính nhóm giáo viên dũng cảm và tiên phong ấy đã thôi thúc Gonstha, Project Hill lên đường sang Ấn Độ. Viện Brafanham. Khi tới Paris, hai cô gái trẻ Gonstha và Petit được đưa tới Villa Molitor để gặp mẹ Angie McAvin, người quản lý dòng Loreto tại Paris. Họ được phỏng vấn với sự trợ giúp của một người phiên dịch của sứ quán Nam Tư. Cả hai người đều được nhận và gửi đến Dublin tại dòng Loreto trong viện Brafanham. Vào tháng 9, hai người tới viện Brafanham. Đó là một tòa nhà đơn giản bằng gạch đỏ. Gonstha cảm thấy được an ủi phần nào khi nhìn thấy tượng Đức Mẹ trong sân. Hai người phụ nữ trẻ nhận mỗi người một bộ quần áo nữ tu màu trắng, một chiếc khăn trùm màu đen theo trang phục nữ tu Loreto. 6 tuần tiếp theo, họ dành phần lớn thời gian học tiếng Anh, ngôn ngữ mà họ sẽ dùng để dạy giáo lý sau đó. Để làm quen và sử dụng tiếng Anh thông thạo hơn, họ được bảo tuyệt đối không dùng tiếng mẹ đẻ. Cả Petit và Gonstha đều nghiêm túc thực hiện. Không giống như các nữ tu bản xứ, Gonstha và Petitka được ít lời chỉ giáo và không có nhiều lời cơ hội làm quen với các nữ tu cũng như các nữ thập tinh khác trong tu viện Loreto. Gonstha có vẻ như được thừa hưởng từ cha năng khiếu về ngoại ngữ. Thêm vào đó là sự giúp đỡ của Marie-Emmanuel McDermott, cũng là một tập sinh tại tu viện Loreto. 6 tuần sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 1928, Gonstha và Petit lên tàu đi Ấn Độ để đón nhận một cuộc sống mới. Ở đó, cả hai sẽ phải trải qua thời kỳ sơ tu, giai đoạn học tập và cầu nguyện mà bất kỳ một nữ tu nào cũng phải trải qua trước khi khấn trọn. Chuyến hải hành của họ dài và gian khó. Họ đi qua kênh đào Suez, Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và cuối cùng là vịnh Bengal. Họ tổ chức lễ Giáng sinh trên tàu cùng với 3 nữ tu thuộc dòng Francis cũng đến Ấn Độ để truyền giáo. Họ ngồi quanh một mô hình bằng giấy tượng trưng cho sự ra đời của Chúa Giê-xu và hát những bài ca Giáng sinh. Điều duy nhất khiến họ lấy làm tiếc là không có một vị linh mục nào trên tàu để làm lễ Misa. Nhưng điều này hoàn toàn thay đổi khi họ cập cảng Colombo, Sri Lanka. Một vị linh mục đã lên tàu đi cùng họ đến cuối cuộc hành trình. Vào ngày 6 tháng 1 năm 1929, tàu của họ đến Calcutta. Nhưng thời gian này, Gonstha rất có ít cơ hội làm quen với môi trường xung quanh. Chỉ sau vài ngày, ngày 16 tháng 1, cô được cử đến viện sơ tu Loreto, nơi dành cho những người dự tu tại Darjeeling, một khu nghỉ mát sang trọng trên đồi, cách Calcutta 640 km về phía bắc. Cuộc sống tại tu viện Loreto. Đối với Gonstha Burgess Hill, cuộc sống tại tu viện Loreto quả là nghiêm khắc và kỷ luật. Cô như rơi vào một thế giới khác, một thế giới biệt lập và khép kín. 2 năm tiếp theo, trong trang phục nữ tu Loreto, Gonstha tiếp tục học tiếng Anh và tiếng Bengal. Dưới sự giám sát của bà giáo, các thực tập sinh trẻ đến xưng tội mỗi tuần. Bữa ăn tối là thời gian để họ lắng nghe một trong các sơ đọc về cuộc đời của các vị thánh hoặc về luật lệ của dòng Loreto. Hằng ngày, từ 9 đến 11 giờ, Gonstha và các nữ tập sinh khác dạy học tại trường Thánh Teresa. Tại đây, thường có khoảng 20 cậu bé và cô bé đến để nghe giảng. Gonstha sớm trở nên nổi bật vì tinh thần làm việc chăm chỉ, vui vẻ và rộng lượng. Vào ngày 24 tháng 5 năm 1931, Gonstha Burgess Hill đọc lời tuyên thệ, nguyện sống trọn đời trong sáng, bình dị và phụng sự Chúa với tư cách là một nữ tu dòng Loreto. Theo truyền thống, Gonstha phải chọn một tên mới cho mình để làm biểu tượng cho cuộc sống mới. Cô đã chọn một cái tên để tưởng nhớ đến vị nữ tu người Pháp sống vào cuối thế kỷ 19. Thánh nữ Teresa Martin, một người đến với Chúa từ khi còn rất trẻ và đặc biệt quan tâm tới công cuộc truyền giáo. 15 tuổi, Teresa Martin được giáo hoàng ban đặc ân nhận thẳng vào dòng tu kính Carmen, đan viện Cát Minh. Và trong suốt cuộc đời mình, Teresa dành trọn lời cầu nguyện và sức lực giúp đỡ các nhà truyền giáo. Bà hy vọng bản thân mình một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà truyền giáo và sẽ phục vụ cho nữ đan viện Carmen tại Hà Nội, Việt Nam. Tiếc rằng giấc mơ chưa kịp trở thành hiện thực thì bà mắc bệnh lao và mất vào năm 24 tuổi. Trong quãng đời ngắn ngủi của mình, Teresa Martin luôn cố gắng để vinh danh Chúa theo cách mà bà gọi là con đường nhỏ, hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa giống như một đứa trẻ yêu kính cha mẹ. Vào năm 1927, Giáo hoàng Pius XI phong thánh cho Teresa Martin với danh hiệu Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu, người đỡ đầu sứ mệnh truyền giáo. Xét về cuộc đời của Gonza, sự lựa chọn của cô hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, lựa chọn của Gonza gặp phải một vấn đề nhỏ. Một nữ tu trong đơn viện đã chọn tên Maria Teresa. Không muốn thay đổi lựa chọn của mình, Gonza quyết định chuyển sang cách phiên âm theo tiếng Tây Ban Nha, Teresa. Nhưng ngay cả việc thay đổi tên vẫn gây ra sự hiểu nhầm suốt cuộc đời cô. Người ta nghĩ cô lấy tên của một vị thánh vĩ đại người Tây Ban Nha, Teresa Avila. Mỗi khi được hỏi, cô đều kiên nhẫn giải thích về sự lựa chọn của mình. Tại tu viện Loreto, để dễ phân biệt, Teresa được mọi người đặc biệt danh là Teresa Bengal, do khả năng nói tiếng Bengal rất giỏi của cô. Teresa Bengal. Không lâu sau lời tuyên thệ của mình, Gonza Bojas Hill, lúc này được biết đến với tên gọi Sơ Teresa, lên tàu rời Darjeeling tới Calcutta. Tại đây, cô bắt đầu dạy học tại trường Thánh Mary nằm ở phía đông Calcutta. Cô sống và làm việc tại đây trong suốt 17 năm tiếp theo. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, sự tương phản giữa hai thành phố Darjeeling và Calcutta thật đáng ngạc nhiên. Darjeeling có một bầu không khí cao nguyên trong lành với những đồng cỏ đầy hoa, một thành phố thanh lịch với kiến trúc châu Âu hiện đại và những mặt hàng nhập khẩu xa xỉ. Không những thế, đây còn là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những ai không quen với khí hậu nóng ẩm tại Ấn Độ. Còn Calcutta, đó là một thành phố sôi động, đa văn hóa và là thủ đô chính trị của nước Ấn Độ thuộc Anh. Thành phố này có mật độ dân số dày đặc. Một mặt, Calcutta chứa đựng một nền văn hóa, nghệ thuật phong phú của Ấn Độ. Mặt khác, nó lại tồn tại khá nhiều khu ổ chuột đầy người nghèo và hạ đẳng. Thì tới đây, Sơ Teresa được đưa tới khu phía tây thành phố, nơi có trường học và tu viện của các Sơ Loreto. Tại đây, dòng tu Loreto làm việc với giáo đoàn các con gái của Thánh Anne, một giáo đoàn địa phương do dòng Loreto thành lập vào năm 1898. Những nữ tu Bengal này không mặc trang phục áo dài và trùm khăn đen truyền thống phương Tây, thay vào đó là bộ sari truyền thống của phụ nữ Ấn Độ. Họ mặc sari màu trắng vào những ngày hè nóng, sari màu xanh dương và những ngày thu và đông. Trường Thánh Mary. Đó là một ngôi trường ẩn sâu những bức tường cao màu xám với cánh cổng sắt thật lớn. Đi qua cánh cổng ấy, người ta sẽ thấy một dãy phòng với sân chơi và những thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong trường, một vài tòa nhà mang phong cách kiến trúc đa dạng. Bên cạnh nhà hành chính và một dãy phòng học chính là trường Thánh Mary. Trường còn có ký túc xá dành cho các nữ tu và học sinh nội trú. Hầu hết là trẻ mồ côi, những cô bé đến từ các gia đình tan vỡ, chỉ còn bố hoặc mẹ. Được thành lập vào năm 1841, ngôi trường tại khu Entali là một trong số ngôi trường có dòng nữ tu Loreto tại Calcutta, chuyên dạy trẻ mồ côi, con cái của các gia đình giàu có hoặc ngoại quốc sinh sống tại đây. Tất cả học sinh đều mặc đồng phục. Đối với các sơ, không có sự khác biệt giữa học sinh giàu và nghèo, châu Âu hay Ấn Độ, theo đạo Thiên Chúa hay không. Ngoài ra, trường còn được biết đến với vai trò đào tạo các cô gái Loreto, những phụ nữ trẻ Ấn Độ. Sau khi tốt nghiệp trường Loreto, những phụ nữ này sẽ hoặc giảng dạy hoặc sẽ tham gia vào các tổ chức phúc lợi xã hội tại Calcutta và Ấn Độ. Sau này, trường Loreto còn đào tạo những nữ thẩm phán đầu tiên cho Tòa án Dân sự Tối cao Delhi và Tòa Dân sự Tối cao Calcutta. Ngoài ra, một vài thành viên trong Quốc hội Ấn Độ cũng từng nhận bằng của Loreto. Tổng cộng, có khoảng 500 trẻ em và thiếu nữ theo học tại các trường Loreto ở Antalya. Tại đây, Sơ Teresa cùng các sơ thuộc giáo đoàn, các con gái của Thánh Annie, đảm nhận công việc dạy học. Sơ Teresa dạy lịch sử và địa lý. Do trường Thánh Marie dạy cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Bengal, nên cô có thêm điều kiện hoàn thiện ngôn ngữ Bengal cho mình. Ngoài ra, cô còn sớm học thêm một ngôn ngữ mới, tiếng Hindu. Các lớp học của cô khá đa dạng. Có lúc cô dạy trong một nhà thờ cổ, giờ được chia thành 5 lớp. Lại có lúc cô dạy trong một lớp vốn trước kia là chuồng ngựa, hoặc thậm chí có lúc cô dạy ngoài sân trường. Mặc dù các tu sĩ Loreto sống khép kín sau những bức tường của trường và của tu viện, nhưng họ vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng của sự nghèo đói cùng cực trong vùng. Bản thân sự tồi tàn của ngôi trường đã nói lên điều đó. Mỗi ngày, trước khi bắt đầu dạy học, theo thói quen, Sơ Teresa thường xắn tay áo lau sàn nhà trước ánh mắt ngạc nhiên thích thú của lũ trẻ. Bởi vì chỉ có những người thuộc tầng lớp hạ đẳng trong xã hội mới phải làm những công việc như vậy. Chứng kiến điều kiện sinh hoạt, ăn ngủ thiếu thốn của bọn trẻ, Sơ Teresa không khỏi thương cảm, day dứt. Tuy nhiên, cô cũng tìm được nguồn an ủi động viên từ niềm hạnh phúc và biết ơn của bọn trẻ. Chỉ một cử chỉ bình dị như đặt tay trên phần trán, lấm lem hay nắm tay một em nhỏ cũng đủ đem lại cho cô niềm vui lớn. Nhiều đứa trẻ bắt đầu gọi cô bằng ma, nghĩa là mẹ, và cô rất quý trọng tên gọi đó. Theo một học trò cũ của cô, thì một trong những nhiệm vụ Sơ Teresa luôn sẵn sàng đảm nhận, đó là việc tổ chức các lớp học cho học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, Sơ Teresa luôn đảm bảo học trò nhỏ của mình được tắm rửa thường xuyên. Nhiều em nhỏ rất thích được cô tắm và luôn mong chờ đến lượt mình. Cuối mỗi năm học sẽ có nhiều giải thưởng cho các học sinh. Và đối với bọn trẻ, phần thưởng quý giá nhất là những cục xà bông. Học trò cũ của Sơ Teresa nhớ lại rằng Sơ là một giáo viên rất dễ gần. Vào những ngày chủ nhật, khi dạy các lớp giáo lý, cô thường kể những câu chuyện về tuổi thơ, ngày còn ở Skopje. Giờ học địa lý của cô thường rất vui nhộn. Nhiều học sinh cho rằng cô khiến thế giới trở nên sống động theo cách mà trước đó chúng chưa từng thấy hoặc chưa từng cảm nhận được. Điều này thật đáng ngạc nhiên bởi cô biết rất ít về thế giới rộng lớn bên ngoài. Trong gần 30 năm sống tại vùng đất này, cô chưa hề đi đâu xa cả. Xét về mọi mặt, Sơ Teresa lại một lần nữa cho thấy tinh thần làm việc và cống hiến hết mình. Cô có một sức chịu đựng dẻo dai, một ngày làm việc tại trường Thánh Marie thường rất dài. Từ 5 giờ sáng, ngay khi thức dậy, các sơ đã bắt đầu cầu nguyện và đọc sách phúc âm. Tất cả đều phải tham gia lễ Misa vào lúc 6 giờ sáng. Lớp học bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 3 giờ chiều. Sau đó đến giờ uống trà. Thời gian khác trong ngày được dùng để chăm sóc trẻ nhỏ. Ngoài ra, các sơ còn có thêm những công việc khác như chấm bài, soạn bài và quản lý các em trong giờ chơi. Sơ Teresa còn quản lý thêm việc ăn tối và ngủ nghỉ của bọn trẻ. Tinh thần tự giác là điều không thể thiếu nếu muốn hoàn thành mọi thứ đúng giờ. Không làm được điều đó, một nữ tu khó có đủ khả năng ở lại dòng. Trong thời gian làm việc tại trường, Sơ Teresa thực sự chứng tỏ mình là một nữ tu mộ đạo, nhưng cô không cố ý thể hiện một cách thái quá. Cô rộng lượng và không chấp nhận bất cứ sự tàn nhẫn nào, cho dù người đó là người lớn hay trẻ em. Giữ một thái độ nghiêm nghị với trẻ nhỏ, Sơ Teresa ít khi thể hiện sự giận dữ trước những hành động sai trái của chúng. Mặc dù công việc nặng nề khó nhọc, cô vẫn luôn mỉm cười vui vẻ với mọi người. Cô rất thích những câu chuyện hài hước, và khi được nghe những câu chuyện như thế, cô thường ôm bụng cười. Mặc dù các sơ tại dòng Loreto nguyện sống trong nghèo khổ, nhưng với Teresa, bằng cách nào đó, cô luôn gom về mình những thứ các chị em trong nhà dòng không muốn. Tấm khăn trải giường của cô có nhiều viên giá hơn những người khác. Đôi giày cô mang thường cũ nát, thậm chí không vừa chân. Điều này khiến chân cô bị biến dạng sau một thời gian dài. Nhưng cô luôn giữ thái độ khiêm tốn và kiên định, không bao giờ than phiền. Xét về mọi mặt, cô chỉ là một nữ tu sĩ bình thường với sứ mệnh phụng sự tôn giáo. Cô cũng không phải là người thông minh đặc biệt. Kiến thức của cô chỉ ở mức tương đối. Một số người tại tu viện nhớ đến cô do cô không làm tốt công việc thắp nến trong lễ tạ ơn. Một nữ tu sĩ sống cùng cô trong khoảng thời gian này kể lại: cô ấy là một nữ tu bình thường. Chúng tôi chỉ xem cô như một nữ tu của dòng với lòng mộ đạo và hiến dâng hết mình. Chính việc rất đổi bình thường này đã khiến hành trình của Sơ Teresa trở nên phi thường. Sơ Teresa cũng giúp đỡ Hội Đức Mẹ Đồng Trinh, tổ chức từng có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô tại Skopje, cùng với cha Julian Henry, một tu sĩ dòng tên người Bỉ. Sơ Teresa đã tham gia các buổi họp, buổi cầu nguyện và các nhóm học tập được nhiều tổ chức tài trợ. Thêm vào đó, cùng với cha Henry, cô còn hướng dẫn các cô gái trong hội trợ giúp người nghèo. Phía bên kia tường tu viện là một khu ổ chuột có tên Motiji, còn gọi là Burlak, hồ ngọc trai, được đặt theo một cái ao nước đục ngầu nằm tại trung tâm của vùng. Tuy nhiên, cái ao này cung cấp nước uống, nấu ăn và tắm giặt cho người dân trong vùng. Xung quanh đó là những túp lều nền đất rách nát. Điều kiện sinh hoạt nơi này vô cùng thiếu thốn. Đối với cha Henry, đây cũng là một dịp để dạy những cô gái tại trường Thánh Mary về công việc bác ái. Các buổi học trong tuần, ông dành thời gian gặp gỡ các cô gái ở độ tuổi từ 13, 14 cho đến 23, 24. Vào các ngày thứ bảy, những cô gái này sẽ ra ngoài tu viện. Họ chia thành từng nhóm nhỏ đến thăm các gia đình sống tại khu ổ chuột Motiji. Họ thường mang đến những món quà nhỏ cho trẻ em nghèo trong khu vực này. Một số nhóm thì đến bệnh viện Niratan Shaka để thăm bệnh nhân, an ủi thân nhân người bệnh hoặc giúp bệnh nhân viết thư gửi người thân. Mặc dù rất quan tâm đến những nỗ lực của học trò mình, nhưng thơ Teresa không thể tham gia cùng họ bởi những luật lệ khép kín của dòng Loreto. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó tạo ra một mối quan hệ gián tiếp giữa Sơ Teresa với những người nghèo Calcutta. Vào ngày 24 tháng 5 năm 1937, Sơ Teresa quay trở lại Darjeeling để khấn trọn lần cuối. Trong buổi lễ, Teresa nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho dòng Loreto. Cô nguyện sống một cuộc đời nghèo khổ, trong trắng và chu toàn bổn phận phụng sự Thiên Chúa. Khi quay trở lại Calcutta, cô tiếp tục lao vào những ngày tháng bận rộn với công việc dạy học, trước sự vui mừng của một số em nhỏ đang lo lắng rằng cô sẽ đi luôn không trở về. Không có gì thay đổi ngoại trừ việc bây giờ cô sẽ được gọi bằng Mẹ Teresa. Cái tên sẽ gắn kết cho cô đến hết cuộc đời. Ở tuổi 27, dường như sứ mệnh của cô đã được sắp đặt. Cùng thời điểm, Ấn Độ cũng đang trong thời kỳ cố gắng tự định đoạt số phận cho riêng mình. Viên ngọc trên vương miện. Đất nước Ấn Độ mà Mẹ Teresa đặt đến đã không còn là viên ngọc sáng lấp lánh trên vương miện của đế chế Anh. Cho tới năm 1929, người Anh đã có mặt tại Ấn Độ hơn 3 thế kỷ và đã cai trị toàn Ấn Độ hơn 70 năm. Vào đầu thế kỷ 20, phong trào chống đối của người bản xứ Ấn Độ hướng tới việc tự trị phát triển ngày càng mạnh, khiến chính quyền Anh không khỏi lo lắng. Sự hiện diện của người Anh trên đất Ấn là một câu chuyện dài và đau thương. Chuyện bắt đầu từ cuộc diễn du của nhà thám hiểu Vasco da Gama, người Bồ Đào Nha vào cuối thế kỷ 15. Ấn Độ trở thành mảnh đất màu mỡ, khiến các nước châu Âu đều thèm muốn. Bồ Đào Nha là nước đầu tiên tuyên bố quyền sở hữu toàn bộ dân số và nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất Ấn. Trong hai thế kỷ tiếp theo, người Hà Lan, Anh và Pháp đều muốn thách thức với người Bồ Đào Nha về việc buôn bán ở Ấn Độ. Trong số các nước châu Âu tuyên bố chủ quyền tại Ấn Độ, cuối cùng chiến thắng thuộc về tay Anh. Vào năm 1600, bắt đầu bằng sự kiện cho ra đời công ty đông ứng Anh, người Anh thiết lập các trạm buôn bán tại các thành phố chính gồm Madras, Bombay và Calcutta. Mặc cho sự hiện diện của người Pháp đang tranh giành lãnh thổ, người Anh nhanh chóng tạo được ảnh hưởng rộng lớn trên mảnh đất này. Đến năm 1757, người Anh đã thiết lập một vị thế vững chắc tại Ấn Độ. Lúc đầu, công ty Đông Ấn Anh chỉ là một tổ chức thương mại, nhưng dần dần đã trở thành một thế lực chính trị. Sự bành trướng của công ty này bắt đầu từ việc tiếp cận các vùng xung đột bằng cách sử dụng lính địa phương Ấn Độ, được gọi là Sepoys, một việc làm dường như không mấy quan trọng. Đến năm 1849, quyền lực của công ty Đông Ấn Anh đã mở rộng ra hầu hết các tiểu lục địa bằng cách xâm lược hoặc thông qua các hiệp định. Mặc dù sử dụng binh lính người bản xứ, nhưng người Anh luôn được chia phần lớn hơn đối với các chiến lợi phẩm. Các nhà truyền giáo bắt đầu truyền bá đạo Cơ Đốc và văn hóa Anh vào đất Ấn, nhưng không phải người Ấn Độ nào cũng muốn từ bỏ quy truyền thống của mình. Kết quả là một làn sóng chống đối bắt đầu nổi lên và bùng phát vào năm 1857, sau khi có một nguồn tin lan truyền trong binh lính bản xứ rằng những vỏ đạn bằng giấy mà họ phải dùng răng để xé được các mỡ bò và mỡ lợn. Bò là con vật linh thiêng trong đạo Hindu, còn người Hồi giáo thì ghê tấm lợn. Thông tin đó đã tạo ra cuộc nổi dậy lớn của lính bản xứ, còn gọi là cuộc đại khởi nghĩa Ấn Độ 1857, khiến hàng trăm binh lính Anh bị giết. Khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, công ty Đông Ấn Anh không còn quyền kiểm soát nước Ấn thuộc địa nữa. Một năm sau đó, hoàng gia Anh lấy lại truyền thống trị Ấn Độ. Khoảng hai thập niên sau, vào năm 1876, Quốc hội Anh tuyên bố Ấn Độ là một phần của đế chế Anh. Một năm sau đó, nữ hoàng Victoria được phong làm nữ hoàng của cả Ấn Độ. Từ thời cai trị của Anh quốc. Trong một phần tư thế kỷ tiếp theo, sau cuộc đại khởi nghĩa Ấn Độ năm 1857, sự thống trị của Anh tại Ấn lên đến đỉnh điểm. Nhưng do vẫn ám ảnh về cuộc khởi nghĩa, chính quyền Anh đã áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm tránh một cuộc nổi dậy khác xảy ra. Để kiểm soát tình hình ngày càng, hàng ngày tại các tỉnh thành của thuộc địa này, hoàng gia Anh đã bổ nhiệm một vị phó vương tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các hoàng tử người Hồi giáo và Hindu vẫn nắm quyền kiểm soát gần 600 tiểu vương quốc mà hầu hết là các lãnh thổ tự trị. Nhưng họ không được gây chiến với nhau, và để kiểm soát họ, vị phó vương bổ nhiệm một đại diện của mình tại mỗi tiểu vương quốc. Người này có nhiệm vụ cố vấn cho các nhà cầm quyền. Cách này mang lại sự yên ổn nội tại tạm thời để người Anh phát triển nền kinh tế Ấn Độ. Người Anh không chỉ xây dựng mạng lưới đồng bộ và đường sắt, mà còn xây dựng kênh đào, hệ thống tưới tiêu và nhà máy. Họ đưa ra những luật lệ, hệ thống cảnh sát của phương Tây, các thành phố hiện đại và Ấn Độ, và xây dựng nhiều trường học. Dù người Anh đã có những nỗ lực phát triển đất nước Ấn Độ, nhưng nhiều người Ấn Độ vẫn không bằng lòng với thái độ xa cách và đòi hỏi của chính quyền Anh. Ngày càng nhiều tri thức Ấn Độ được đào tạo theo nền giáo dục Anh, bắt đầu mơ tới một Ấn Độ tự do. Vào năm 1885, Quốc hội Ấn Độ được thành lập, đánh dấu một sự khởi đầu mới của phong trào đấu tranh có tổ chức và ngày càng lớn mạnh để giành quyền độc lập cho Ấn Độ. Hướng đến một Ấn Độ tự do. Năm 1914, khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, binh lính Ấn Độ được gọi đi hỗ trợ quân Anh vào quân đồng minh chống phát xít Đức. Mặc dù những người lính này đã làm theo mệnh lệnh, nhưng trong sự bùng phát của chiến tranh, tinh thần yêu nước của họ ngày càng sôi sục. Nhận thấy cần phải làm gì đó để xoa dịu những người yêu nước này, năm 1919, chính quyền Anh đã thông qua đạo luật cải cách, xây dựng các hội đồng địa phương cho phép người Ấn tham gia vào việc xây dựng các chính sách nông nghiệp, giáo dục và hệ thống y tế công. Nhưng với các nhà dân tộc cực đoan, nhất là những người đi theo sự lãnh đạo của Mohandas Gandhi, thì hội đồng địa phương vẫn chưa đủ. Nhóm người này nhanh chóng kiểm soát quốc hội Ấn Độ. Thêm vào đó, Gandhi còn kêu gọi người dân chống lại thực dân Anh thông qua việc bất hợp tác hoặc một số hình thức chống đối bất bạo động khác như tẩy chay hàng hóa Anh, không cho con theo học các trường của Anh, phớt lờ luật của tòa án Anh, từ chối những danh hiệu và tước vị do người Anh phong tặng. Hoạt động chống đối còn bao gồm cả các cuộc bầu cử và hệ thống thuế má của người Anh. Với việc bất hợp tác này, người Ấn Độ hy vọng sẽ làm tê liệt bộ máy của Anh trên đất Ấn, từ đó giành lại độc lập cho Ấn Độ. Hàng trăm ngàn người đã nghe theo lời kêu gọi của Gandhi tham gia vào chiến dịch chống đối bất bạo động của ông. Quốc hội Ấn Độ nhanh chóng có một lượng lớn người ủng hộ. Tình hình tại Ấn Độ lúc này giống như một thùng thuốc nổ, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Vào năm 1927, một cuộc bạo động nổ ra khi Quốc hội Anh không cho bất kỳ người Ấn Độ nào được quyền tham gia vào ủy ban để điều tra về chính phủ Ấn Độ. Ngay sau đó, chính quyền Anh bắt giữ Gandhi và những người ủng hộ, nhưng họ không thể dập tắt lời kêu gọi của ông. Năm 1929, Jawaharlal Nehru được bầu làm chủ tịch Quốc hội Ấn Độ. Cũng như Gandhi, Nehru hết sức tâm huyết cho một Ấn Độ độc lập. Cuối cùng, vào năm 1935, Quốc hội Anh thông qua đạo luật chính phủ Ấn Độ, cho phép bầu cử các cơ quan lập pháp tại các tỉnh, nhưng giới hạn tư cách bầu cử dựa trên tài sản và trình độ học vấn. Mẹ Teresa tới Ấn Độ làm việc giữa lúc chính quyền Anh và người dân Ấn Độ đang trong tình trạng đối đầu hết sức căng thẳng. Chiến tranh thế giới thứ hai. Phong trào đấu tranh bất bạo động ngày càng phát triển tại Ấn Độ. Đến năm 1939, tinh thần đấu tranh ấy càng thêm sục sôi khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Và cũng giống như Thế chiến thứ nhất, nước Anh tuyên chiến với Đức trên cả danh nghĩa Ấn Độ mà không hề tham khảo ý kiến của họ. Hệ quả là Ấn Độ rơi vào nạn đói lớn, Great Famine, năm 1942-1943. Hệ thống giao thông bị quân Anh trưng dụng, thậm chí những chiếc thuyền nhỏ dùng để vận chuyển lúa gạo từ Bengal đến Calcutta cũng bị huy động để phục vụ cho quân đội. Lượng gạo nhập khẩu từ Myanmar chiếm 10% khối lượng lương thực của Bengal, bị cắt đứt gây nên tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Do đang vướng vào cuộc chiến nên chính phủ Ấn đành để các địa phương tự giải quyết vấn đề. Giá gạo tăng cao khi những tay đầu cơ và những kẻ cho vay nặng lãi trở nên giàu có. Khoản tiền dự trữ ít ỏi của các gia đình nghèo từ các miền quê bị cạn kiệt. Họ buộc phải bán đất đai, không có gì để ăn. Hàng ngàn người rời bỏ quê hương tới Calcutta, túm tụm lại quanh những nồi cháo cứu trợ vốn đã chật ních người. Nơi trú ngụ cho người nghèo không còn đủ chỗ. Mỗi ngày có thêm hàng ngàn người nằm chết trên phố. Cộng thêm vào đám đông hỗn loạn đó là những người bỏ chạy khỏi quân Nhật. Sự ồn ào trên đường phố chỉ chợt lắng xuống khi người ta tìm thấy nơi trú ẩn tránh bom từ máy bay Nhật. Nạn đói đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 triệu người Ấn. Một thông số khác cho thấy số người chết có thể lên đến 4-5 triệu người. Số lượng người chết nhiều đến độ ở một số nơi, những giàn quả thiêu theo phong tục Ấn Độ cháy mãi không dứt. Các nữ tu tại Antalya cũng chịu những ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh. Số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ lại trước cửa tu viện Loreto tăng lên gấp nhiều lần. Có lúc mẹ Teresa phải đương đầu với vấn đề nan giải. Làm thế nào để cho 24 em bé bú bình một lúc? Nhiều trẻ mồ côi chạy trốn khỏi quân Nhật tới tu viện và trường học xin tị nạn. Ngoài ra, tu viện còn mở cửa đón các nhà truyền giáo chạy trốn khỏi quân Nhật. Chẳng bao lâu sau, quân đội Anh yêu cầu mượn tu viện Antalya và trường học làm bệnh viện quân y. Khu ký túc xá, nơi ở của trẻ mồ côi trở thành nơi trú ngụ của các binh lính Anh bị bệnh, bị thương hoặc đang hấp hối. Các nữ tu Loreto phải di tản, đem theo học sinh và trẻ mồ côi tới tạm trú trong các khách sạn tại Darjeeling, Shillong và Lucknow. Mẹ Teresa ở lại Calcutta, trú ngụ tại một tòa nhà nằm trên đường Đan Viện. Tại đó, cô tiếp tục dạy học và chăm sóc các con chiên nhỏ của mình. Người đồng hành thân thiết. Năm 1937, mẹ Teresa giữ nhiều trọng trách hơn. Cô được bổ nhiệm làm quản lý trường tiểu học Thánh Teresa và các lớp dạy giáo lý vào Chủ nhật cho lũ trẻ. Suốt những năm chiến tranh, cô còn đảm đương vị trí hiệu trưởng kể từ khi mẹ Dusenlach ngã bệnh vào năm 1944. Mẹ Teresa ở lại thành phố trong chiến tranh có một tác động lớn đối với học trò. Mong ước của cô là giúp cho cuộc sống của trẻ không bị ảnh hưởng quá mức cần thiết. Vào thời điểm đó, trường học có thể bị dời đi bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ Teresa luôn cố gắng để thói quen hàng ngày của bọn trẻ ít bị thay đổi nhất. Chính trong giai đoạn này, mẹ Teresa đã gặp một người đàn ông, sau này trở thành người cha tinh thần và bầu bạn với cô trong suốt 45 năm tiếp theo. Cha Celeste Van Essem, một linh mục dòng tên người Bỉ tới Ấn Độ vào năm 1944, là một chuyên gia về Hồi giáo và thế giới Ả Rập. Ông tới Calcutta với một mục đích làm việc với người Hồi giáo tại đây. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1944, ông cùng hai linh mục khác chuyển tới một ngôi nhà tại Pathakana, nằm không xa với cộng đồng nhỏ của mẹ Teresa trên đường Đan Diện. Khi được nhờ tổ chức lễ Misa cho mẹ Teresa, cha Van Essem nhớ lại, lúc đầu ông từ chối và nói rằng ông được gọi đến Ấn Độ để làm việc với người Hồi giáo, chứ không phải với các bà sơ. Lúc đó tôi là một linh mục trẻ và muốn làm việc với các nhà trí thức. Tôi không muốn bận rộn với các bà sơ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cha Van Essem đến gặp mẹ Teresa. Ấn tượng đầu tiên của ông về cô là một nữ tu sĩ rất giản dị, không có gì nổi bật ngoài lòng lo lắng hết sức cho người nghèo khó. Trong khi đó, mẹ Teresa đánh giá rất cao về vị linh mục, và không lâu sau đó, cô đề nghị ông làm người đỡ đầu tinh thần cho mình. Một lần nữa, cha Van Essem lại ngần ngại. Ông nói rằng ông không muốn trở thành người đỡ đầu tinh thần cho một bà sơ, và ông cho rằng nguyện vọng của cô đi ngược với những lý do ông đến Calcutta. Nhưng ông cũng nói rằng cô nên viết nguyện vọng của mình rồi gửi đến tổng giám mục của thành phố. Vì tổng giám mục đã chấp thuận nguyện vọng của mẹ Teresa, vì vậy cha Van Essem đành phải miễn cưỡng tuân theo quyết định của vị tổng giám mục. Sau này, mẹ Teresa thường xuyên tới xin ông lời khuyên và chỉ dẫn về mặt tinh thần. Ơn kêu gọi. Năm 1945, chiến tranh kết thúc, mẹ Teresa cùng các con chiên của mình quay trở lại tu viện tại Entali. Thời gian này, cô thường viết thư cho mẹ để kể về cuộc sống của mình tại Calcutta. Mẹ cô đã dọn tới Tirana, Albany, vì cả Agya và Laza đều đang sinh sống ở đó. Rana nhắc nhở con gái rằng cô tới Ấn Độ là để giúp đỡ người nghèo. Bà cũng nhắc con gái nhớ đến tấm gương của chính bà khi bà mang về chăm sóc một người phụ nữ mà mọi người đều từ chối. Chính lời khuyên ấy đã tiếp thêm động lực cho mẹ Teresa trên bước đường phụng vụ tại tu viện. Không lâu sau khi cuộc chiến với Nhật kết thúc, Ấn Độ lại một lần nữa lâm vào cảnh chiến tranh đổ máu. Lúc này, Quốc hội Ấn Độ đang tập trung giành độc lập khỏi ách thống trị của Anh. Cùng làm việc với Quốc hội Ấn Độ là Liên đoàn Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của luật sư Mohammed Ali Jinnah. Liên đoàn Hồi giáo gây sức ép với Quốc hội Ấn Độ để thiết lập một quốc gia riêng cho người Hồi giáo Ấn Độ với tên gọi Pakistan. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1946, Liên đoàn Hồi giáo triệu tập một cuộc họp mặt giữa các thành viên tại Maidan, Calcutta, còn gọi là Ngày Hành động Trực tiếp, Direct Action Day. Bài diễn thuyết của các thành viên thuộc Liên đoàn Hồi giáo càng tăng thêm sức nóng cho đám đông đang rất nhiệt tình. Và kết quả là, 4 đêm tiếp theo, các thành phố chứng kiến cảnh bạo loạn đẫm máu giữa những người Hindu và người Hồi giáo. Thành phố lâm vào cảnh hỗn loạn khủng khiếp. Binh lính thiêu rụi các cửa hàng, bất chấp có người đang ở trong đó. Vương rẫy đầy xác người, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều bị tấn công bằng dao và bị mổ mặt cho đến chết trên đường. Bộ phận trên cơ thể người vương vãi khắp đường phố đẫm máu. Khắp nơi, người ta đều nhìn thấy xác chết và chim kềnh kềnh lượn vòng trên đầu. Cuộc bạo loạn kết thúc với 5.000 người chết, 15.000 người bị thương. Đối với mẹ Teresa và lũ trẻ, cuộc bạo động không đồng nghĩa với việc lương thực và nhu yếu phẩm bị cắt đứt. Đối diện với diễn cảnh 300 học sinh bị bỏ đói, mẹ Teresa phá vỡ quy định của chính hội, ra ngoài tu viện một mình tìm thực phẩm. Mẹ Teresa mô tả lại khung cảnh khi đó. Tôi bước ra ngoài trường Thánh Marie tại Entali. Tôi có 300 bé gái sống trong khu nội trú mà không có gì để ăn. Chúng tôi không được phép ra khỏi tu viện, nhưng tôi vẫn đi. Trên đường phố đầy xác người bị đâm chém hoặc đánh đến chết, nằm ở đủ mọi tư thế kỳ lạ trên vũng máu khô của chính họ. Một chiếc xe tải chở đầy lính chặn tôi lại và nói rằng tôi không nên ở ngoài đường lúc này. Tôi bảo họ rằng tôi buộc phải ra ngoài và chấp nhận bảo hiểm vì tôi có 300 trẻ nhỏ không có cái gì để ăn. Những người lính đó có gạo và họ lái xe đưa tôi về lại tu viện và chúng tôi một vài bát gạo. Sau cuộc bạo loạn, mẹ Teresa bị suy nhược và được chỉ đạo cho nghỉ 3 giờ đồng hồ mỗi buổi chiều. Bề trên cho rằng tình trạng sức khỏe vốn đã ốm yếu của cô có thể khiến cô nhiễm bệnh lao, một căn bệnh từng cướp đi sinh mạng của nhiều nữ tu tại Calcutta. Chavan Esem nhớ lại, đây là khoảng thời gian duy nhất ông thấy người con tinh thần mình lại khóc, nản lòng vì sự ốm yếu và không đủ sức lực để làm tròn nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, mẹ bề trên quyết định mẹ Teresa cần có một sự đổi mới về tinh thần và tạm dừng các công việc nặng nhọc tại tu viện và trường học. Mẹ Teresa được lệnh rời tu viện Loreto ở Tentali, Calcutta vào tối thứ Hai ngày 9 tháng 9 năm 1946 để đến Darjeeling dự một khóa tĩnh tâm 8 ngày. Vào ngày hôm sau, trên chuyến xe lửa, mẹ Teresa lần đầu tiên nghe tiếng của Chúa nói trong tâm hồn bà. Những ngày sau đó, qua một số thị kiến nội tâm khác, bà nghe thấy Chúa Giêsu muốn bà thiết lập một cộng đồng dấn thân phục vụ tầng lớp nghèo khổ nhất trong số những người nghèo khổ. Cảm nghiệm trên chuyến xe lửa ấy là bước ngoặt trong cuộc đời của mẹ Teresa. Mẹ luôn luôn nói lên cảm nghiệm này như là một ơn gọi trong ơn gọi. Sau ngày 10 tháng 9, được đồng thừa sai bác ái chọn làm ngày linh hướng hàng năm. Từ năm 1946 cho tới khi qua đời, mẹ Teresa không tiết lộ một chi tiết nào về ơn linh hướng để bắt đầu dòng thừa sai bác ái này, hay về tiến trình nhận thức dẫn tới việc chính thức thành lập một hội dòng riêng vào ngày 7 tháng 10 năm 1950. Điều đó cho thấy mẹ muốn tôn trọng tính cách linh thiêng của quà tặng ân mà bà nhận được từ tận sâu thẳm tâm hồn mình. Đạo Thiên Chúa có hai cuốn kinh thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước vốn là cuốn kinh Hebrew của Do Thái giáo. Tân Ước là một tập hợp các sách phúc âm được viết sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Phúc âm có nghĩa là tin tốt lành. Omer là một thị trấn nằm tại phía bắc nước Pháp, sát với eo biển nối với Anh. Rút phép thông công trong giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã có nghĩa là bị tước bỏ quyền lợi và đặc ân như một tín đồ thành viên của giáo hội. Phong trào kháng cách bắt đầu vào thế kỷ thứ 16 tại châu Âu nhằm chống lại hệ thống thứ bậc và những quan điểm tôn giáo của Thiên Chúa giáo La Mã. Kết quả của phong trào này là sự hình thành nhiều nhánh tôn giáo khác như Đạo Tin Lành, Baptism, Hội Giám Lý, Methodist. Thanh giáo cũng thuộc phong trào kháng cách nhưng diễn ra chủ yếu tại Anh. Thánh lễ Misa khởi nguồn từ bữa tiệc ly giữa Đức Giêsu và các môn đệ đêm trước khi ông chịu khổ nạn trên thập giá. Hết chú thích.